phẩm vực thẳm Babatavagga. Một La Mã. Kinh Suy Tư Về Thế Giới Lokacinta Sutta. 1111. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Thổi trước, này các tỷ kheo, một người đi ra khỏi vương xá, nghĩ rằng ta sẽ suy tư về thế giới, và người ấy đi đến hồ sen Sumagada. Sau khi đến, ngồi trên bờ hồ Sumagada và suy tư về thế giới. Này các tỷ kheo, người ấy ngồi trên bờ hồ Sumagada, thấy một đoàn quân với 4 loại binh chủng, voi, ngựa, xe, bộ binh đi vào trong một củ sen. Thấy vậy, người ấy nghĩ, có lẽ ta phát cuồng, có lẽ ta điên loạn. Nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Rồi người ấy, này tỷ kheo, đi vào trong thành và nói với một quần chúng lớn: Này quý vị, có lẽ ta phát cuồng. Này quý vị, có lẽ ta điên loạn. Nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Như thế nào, này bạn, bạn phát cuồng? Như thế nào, bạn điên loạn? Bạn đã thấy gì không thể có ở đời? Thưa quý vị, tôi đi ra khỏi vương xá, nghĩ rằng tôi sẽ suy tư về thế giới. Tôi đi đến hồ sen Sumagada. Sau khi đến, ngồi trên bờ hồ Sumagada, suy tư về thế giới. Thưa quý vị, tôi thấy trên bờ hồ Sumagada một đoàn quân với 4 loại binh chủng đi vào trong một củ sen. Thấy vậy, thưa quý vị, tôi nghĩ, có lẽ ta phát cuồng, có lẽ ta điên loạn. Nay ta thấy một điều không thể có ở đời. Thật vậy, này bạn, bạn đã phát cuồng. Thật vậy, bạn bị điên loạn, bạn đã thấy một điều không thể có ở đời. Này các tỷ kheo, điều mà người ấy đã thấy là có thật, không phải không thật. Thổi xưa, này các tỷ kheo, chư thiên và loài Asura, Atula dàn trận để khai chiến. Và này các tỷ kheo, trong trận chiến ấy, chư thiên thắng trận, các Asura bại trận. Các Asura bại trận, này các tỷ kheo, hoảng hốt đi vào thành Asura, ngang qua củ sen vì quá sợ hãi chư thiên. Do vậy, này các tỷ kheo, chớ có suy tư về thế giới. Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường, hay thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên, hay mạng sống và thân thể là một, hay mạng sống và thân thể là khác, hay Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Vì sao? Các điều suy tư ấy, này các tỷ kheo, không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho phạm hạnh, không đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nếu có suy tư, này các tỷ kheo, các ông hãy suy tư, đây là khổ, vân vân. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vì sao? Các suy tư như vậy, này các tỷ kheo, liên hệ đến mục đích. Các suy tư ấy làm căn bản cho phạm hạnh. Các suy tư ấy đưa đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, vân vân. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Hai La Mã. Kinh Phật Thẩm Pabata Sutta. 1112. Một thời, Thế Tôn ở tại Rajagaha, vương xá, trên Kisakuta, núi Linh Thứ. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, chúng ta hãy đi đến Patipanakuta để nghỉ trưa. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn cùng số đông tỷ kheo đi đến Patipanakuta. Một tỷ kheo thấy một vực thẳm ở Patipanakuta, thấy vậy liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật là lớn, Phật thẩm này. Bạch Thế Tôn, thật là đáng sợ hãi, Phật thẩm này. Bạch Thế Tôn, không biết có Phật thẩm nào khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn Phật thẩm này. Này các tỷ kheo, có Phật thẩm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn Phật thẩm này. Bạch Thế Tôn, thế nào là Phật thẩm khác lớn hơn và đáng sợ hãi hơn Phật thẩm này? Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không như thật rõ biết đây là khổ, không như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ hoan hỷ với các hạnh đưa đến sanh, họ hoan hỷ với các hạnh đưa đến già, họ hoan hỷ với các hạnh đưa đến chết, họ hoan hỷ với các hạnh đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ hoan hỷ với các hạnh đưa đến sanh, vân vân, đưa đến già, vân vân, đưa đến chết, vân vân, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ tạo dựng các hạnh đưa đến sanh, họ tạo dựng các hạnh đưa đến già, vân vân, đưa đến chết, vân vân, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Do họ tạo dựng các hạnh đưa đến sanh, vân vân, đưa đến già, vân vân, đưa đến chết, vân vân, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não, nên họ rơi vào vực thẳm sanh, họ rơi vào vực thẳm già, họ rơi vào vực thẳm chết, họ rơi vào vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ không liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không liễu thoát khỏi đau khổ. Và này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào như thật rõ biết đây là khổ, vân vân, như thật rõ biết, vân vân, đây là con đường đưa đến khổ diệt, họ không hoan hỷ với các hạnh đưa đến sanh, vân vân, đưa đến già, vân vân, đưa đến chết, vân vân, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ không hoan hỷ với các hạnh đưa đến sanh, vân vân, đưa đến già, vân vân, đưa đến chết, vân vân, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ không tạo dựng các hạnh đưa đến sanh, vân vân, đưa đến già, vân vân, đưa đến chết, vân vân, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Do họ không tạo dựng các hạnh đưa đến sanh, vân vân, đưa đến già, vân vân, đưa đến chết, vân vân, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ không rơi vào vực thẳm sanh, họ không rơi vào vực thẳm già, họ không rơi vào vực thẳm chết, họ không rơi vào vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu, não. Họ liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ liễu thoát khỏi đau khổ. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, vân vân. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Ba La Mã Kinh Đại Nhiệt Não Mahabharilaha Sutta 1113. Này các tỷ kheo, có một địa ngục tên là Đại Nhiệt Não. Tại đấy, con mắt có thấy sắc gì? Chỉ thấy bất khả lạc sắc, không phải khả lạc sắc. Chỉ thấy bất khả hỷ sắc, không phải khả hỷ sắc. Chỉ thấy bất khả ý sắc, không phải khả ý sắc. Tai có nghe tiếng gì? Vân vân. Mũi có ngửi hương gì? Vân vân. Lưỡi có nếm vị gì? Vân vân. Thân có cảm xúc gì? Vân vân. Ý có nhận thức pháp gì? Chỉ nhận thức bất khả lạc pháp, không phải khả lạc pháp. Chỉ nhận thức bất khả hỷ pháp, không phải khả hỷ pháp. Chỉ nhận thức bất khả ý pháp, không phải khả ý pháp. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thật lớn thay nhiệt não ấy. Bạch Thế Tôn, thật khéo to lớn thay nhiệt não ấy. Bạch Thế Tôn, không biết có nhiệt não nào khác nữa còn lớn hơn và đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy. Này tỷ kheo, có nhiệt não khác còn lớn hơn và đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy. Bạch Thế Tôn, nhiệt não khác ấy như thế nào còn lớn hơn và đáng sợ hãi hơn nhiệt não ấy? Như kinh trên với những thay đổi cần thiết khác. Kinh trên viết, họ rơi vào vực thẳm sanh, vực thẳm già, vực thẳm chết, vực thẳm sầu, bi, khổ, ưu, não. Còn kinh này viết, họ bị đốt cháy trong nhiệt não sanh, vân vân, già, vân vân, chết, vân vân, sầu, bi, khổ, ưu, não. Bốn La Mã. Kinh ngôi nhà có nóc nhọn. Kutagara Sutta 1114. Này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ, vân vân, thánh đế về khổ tập, vân vân, thánh đế về khổ diệt, vân vân, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không xây dựng tầng dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà. Sự kiện này không xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Không có như thật giác ngộ thánh đế về khổ, vân vân, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này không xảy ra. Nhưng, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, vân vân, thánh đế về khổ tập, vân vân, thánh đế về khổ diệt, vân vân, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Sau khi xây dựng tầng dưới của ngôi nhà có nóc nhọn, tôi sẽ xây dựng tầng trên của ngôi nhà. Sự kiện này có xảy ra. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ai nói như sao? Sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, vân vân, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ đoạn tận khổ đau. Sự kiện này có xảy ra. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, vân vân, một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Năm La Mã. Kinh Lông Đuôi. Valasutta 1115. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại Trùng Cát giảng đường. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Vesali để khất thực. Tôn giả Ananda thấy một số đông thiếu niên, người Lichavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ, thật có tập luyện, các thiếu niên Lichavi này, thật khéo tập luyện, các thiếu niên Lichavi này, vì rằng từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi khất thực ở Vesali xong, sau bữa ăn, trên con đường trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, con vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy rất nhiều thiếu niên Lichavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy, con nghĩ như sao? Thật có tập luyện, các thiếu niên Lichavi này, thật khéo tập luyện, các thiếu niên Lichavi này. Vì rằng, từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Ông nghĩ thế nào, này Ananda? Cái gì khó làm hơn hay cái gì khó đạt đến? Durabhi Sambhava Tarang. Từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào, hay bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần. Việc này khó làm hơn, bạch Thế Tôn, khó đạt đến hơn, tức là bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ 100 lần. Cũng vậy, này Ananda, đâm xuyên ngang qua một cái gì khó đâm xuyên hơn là những ai như thật đâm xuyên qua. Đây là khổ, vân vân. như thật đâm xuyên qua, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này Ananda, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, vân vân. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Sáu La Mã Kinh Tối Tâm Andakara Sutta 1116. Có một hắc ám giữa các thế giới không có trần che, tạo ra tối tâm, tạo ra hắc ám. Ở đây ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy cũng không hiện ra. Được nghe nói như vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: thật là to lớn, bạch Thế Tôn, tối tâm ấy. Thật là to lớn, bạch Thế Tôn, tối tâm ấy. Bạch Thế Tôn, có một tối tâm nào khác còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tâm ấy? Này tỷ kheo, có một tối tâm khác còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tâm ấy. Bạch Thế Tôn, sự tối tâm khác ấy là gì, còn to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tối tâm ấy? Như Kinh 1112, chỉ thay vào, họ rơi vào tối tâm sanh, tối tâm già, tối tâm chết, tối tâm sầu, bi, khổ, ưu, não. Bảy La Mã Kinh Cái Lỗ Của Cái Ách Thứ Nhất Bhatha Machitgala Yoga Sutta 1117. Ví như, này các tỷ kheo, một người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn, tại đấy có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng hay không? Năm khi mười họa may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài. Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các tỷ kheo, là con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có một lỗ hổng ấy, còn hơn kẻ ngu khi một lần đã rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại. Vì sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các tỷ kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau và chỉ có người yếu bị ăn thịt. Vì sao? Vì không thấy được bốn thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về khổ, vân vân. Thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ, vân vân. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Tám La Mã Kinh Cái Lỗ Của Cái Ách Thứ Hai Dutiya Chitgala Yuga Sutta 1118. Ví như, này các tỷ kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước, và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương đông thổi nó trôi về phương tây, gió phương tây thổi nó trôi về phương đông, gió phương bắc thổi nó trôi về phương nam, gió phương nam thổi nó trôi về phương bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng hay không? Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy. Thật khó được vậy, này các tỷ kheo, là được làm người. Thật khó được vậy, này các tỷ kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thật khó được vậy, này các tỷ kheo, là pháp và luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời. Nhưng nay, này các tỷ kheo, các ông đã được làm người và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Pháp và luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm, vân vân, xem kinh trên. Chính La Mã Kinh Vua Núi Sineru Thứ Nhất Bhatama Sineru Baba Taraja Sutta 1119. Ví như, này các tỷ kheo, một người đặt trên núi Sineju, vua các loại núi, các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy hay vua núi Sineju? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua núi Sineju. Rất ít là các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được đặt như vậy. Chúng không có thể ước tính được, chúng không có thể so sánh được, chúng không có thể thành một phần nhỏ được. Khi đem đặt các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu so sánh với vua núi Sineju. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ. Nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã rõ biết, đây là khổ, vân vân, đã rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là khổ. Một cố gắng cần phải làm để rõ biết, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Mười La Mã. Kinh Vua Núi Sineju thứ hai. Dutiya Sineju Baba Taraja Sutta. 1120. Ví như, này các tỷ kheo, vua núi Sineju đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Vua núi Sineju ấy đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, hay các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu còn tồn tại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua núi Sineju đi đến đoạn tận, đi đến tiêu mòn, và ít hơn là các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu được còn lại. Không thể đem ước tính, không thể đem so sánh và không thể bằng một phần nhỏ. Nếu so sánh các viên sạn lớn bằng 7 hạt đậu còn lại với vua núi Sineju đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu mòn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này, và rất ít là khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, không có thể so sánh, không có thể thành một phần nhỏ. Nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn, tức là trong thời gian tối đa là 7 lần đối với người đã rõ biết, đây là khổ, vân vân, đã rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Do vậy, này các tỷ kheo, vân vân, như kinh trên. Phẩm chứng đạt Abhisamaya Vagga. Một La Mã. Kinh Đầu Móng Tay. Nakhasika Sutta. 1121. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các tỷ kheo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Một ít đất ta lấy ở đầu móng tay hay là quả đất lớn này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn này, và ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy ở đầu móng tay. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất mà Thế Tôn lấy lên đầu móng tay. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng đạt, cái này là nhiều hơn, vân vân, như kinh 1119. Hai La Mã. Kinh Ao Hồ. Pokharani Sutta. 1122. Ví như, này các tỷ kheo, có một hồ nước bề dài 50 do tuần, bề rộng 50 do tuần, bề sâu 50 do tuần, đầy nước tràn trên bờ để con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ nước ấy, có người lấy lên một ít nước trên đầu ngọn cỏ Kusa. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Một ít nước lấy lên trên đầu ngọn cỏ Kusa hay là nước trong hồ nước? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong hồ nước, và ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ Kusa. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước ở hồ nước với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ Kusa. Như Kinh 1120, vân vân. Ba La Mã. Kinh hợp dòng thứ nhất. Bathamasang Beja Sutta. 1123. Ví như, này các tỷ kheo, tại chỗ mà các con sông lớn này nhập vào nhau, cùng chảy với nhau, tức là sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi. Từ đấy, một người lấy lên hai hay ba giọt nước. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay là nước ở chỗ hợp dòng? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước ở chỗ hợp dòng. Còn ít hơn là hai hay ba giọt nước được lấy lên. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước ở chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy lên, vân vân, cũng vậy, vân vân, như kinh trên. Bốn La Mã. Kinh hợp dòng thứ hai. Dutiyasang Beja Sutta. 1124. Ví như, này các tỷ kheo, tại chỗ mà các con sông lớn này nhập vào nhau, cùng chảy với nhau, tức là sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, nước sông ấy đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại hai hay ba giọt nước còn sót lại. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Nước chỗ hợp dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là hai hay ba giọt nước còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước chỗ hợp dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, còn ít hơn là hai hay ba giọt nước còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh nước chỗ hợp dòng đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt với hai hay ba giọt nước còn sót lại, như kinh trên, vân vân. Năm La Mã. Kinh quả đất lớn thứ nhất. Bathama Maha Bathavi Sutta. 1125. Ví như, này các tỷ kheo, một người đặt trên quả đất lớn các cục đất lớn bằng 7 hạt táo. Sata Kolathi Matiyo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Các cục đất lớn bằng 7 hạt táo đã được đặt lên như vậy, hay là quả đất này? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất này. Còn ít hơn là các cục đất lớn bằng 7 hạt táo đã được đặt lên như vậy. Chúng không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể bằng một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn này với các cục đất lớn bằng 7 hạt táo được đặt lên như vậy, như kinh trên, vân vân. Sáu La Mã. Kinh quả đất lớn thứ hai. Dutiya Mahapathavi Sutta. 1126. Ví như, này các tỷ kheo, quả đất đi đến đoạn tận, đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại những cục đất lớn bằng 7 hạt táo. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Quả đất lớn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là các cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất lớn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt. Còn ít hơn là các cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh quả đất lớn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt với các cục đất lớn bằng 7 hạt táo còn sót lại, như kinh trên, vân vân. Bảy La Mã. Kinh biển lớn thứ nhất. Bathama Mahasamudra Sutta. 1127. Ví như, này các tỷ kheo, một người lấy lên hai hay ba giọt nước từ biển lớn. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Hai hay ba giọt nước được lấy lên hay là nước trong biển lớn? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong biển lớn, còn ít hơn là hai hay ba giọt nước được lấy lên. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được nếu đem so sánh nước trong biển lớn với hai hay ba giọt nước được lấy lên, như kinh trên, vân vân. Tám La Mã. Kinh Biển Lớn thứ hai. Dutiya Mahasamudra Sutta. 1128. Ví như, này các tỷ kheo, nước trong biển lớn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại hai hay ba giọt nước còn sót lại. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái gì là nhiều hơn? Nước trong biển lớn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là hai hay ba giọt nước còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là nước trong biển lớn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, còn ít hơn là hai hay ba giọt nước còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được, nếu đem so sánh nước trong biển lớn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, với hai hay ba giọt nước còn sót lại, như kinh trên, vân vân. Chính là mã. Kinh ví dụ với núi thứ nhất, Pathama Pabbatupama Sutta. 1129. Ví như, này các tỷ kheo, có người đặt trên vua Tuyết Sơn các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải được đặt lên như vậy, hay là vua Tuyết Sơn? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua Tuyết Sơn, còn ít hơn là những hòn sạn lớn bằng 7 hột cải được đặt lên như vậy. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh vua Tuyết Sơn và các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải, như kinh trên, vân vân. 10 La Mã. Kinh ví dụ với núi thứ hai, Dutiya Pabbatupama Sutta. 1130. Ví như, này các tỷ kheo, vua Tuyết Sơn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, chỉ còn lại các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn? Vua Tuyết Sơn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, hay là các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải còn sót lại? Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là vua Tuyết Sơn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt, còn ít hơn là các hòn sạn lớn bằng 7 hột cải còn sót lại. Chúng không có thể ước tính được, không có thể so sánh được, không có thể thành một phần nhỏ được. Nếu đem so sánh vua Tuyết Sơn đã đi đến đoạn tận, đã đi đến tiêu diệt với hòn sạn lớn bằng 7 hột cải còn sót lại, như kinh trên, vân vân.